Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Sư gia của Đức Như Lai biết cuộc đời là rừng biển khổ, mong cho đời vơi bớt sầu đau, từ bỏ bụi trần tìm về chốn thiền môn. Người không quán ngại những gian lao, suốt đêm ngày quyết hành trì tu học, vì mong cầu cho tất cả chúng sanh quên hết hận thù nơi vòng tay yêu thương. Mong cho đất nước phồn vinh, sống thanh lương chân tình, biết nương nhờ Phật pháp, rời xa nẻo lầm đường mê, xây đắp gia đình luôn hiếu hòa tương kính. Mong cho thế giới bình yên, ước mong cho loài người biết quay về bờ ra. Người luôn mở rộng tình thương, yêu mến con người với tấm lòng vì tha. Lòng nhớ mãi những lời người trao, biết thành trì cho lòng mình thanh thản, không sai lầm những tháng ngày đã qua, ghi khắc trong lòng những lời thầy khuyên.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả quý Phật tử, hôm nay ngày cuối cùng của năm 2013, thầy cùng với là thầy Hạnh Bảo có nhân duyên được gặp quý vị. Một năm đã đi qua, biết bao nhiêu là vui buồn của cuộc đời. Từng ngày, từng tháng đã đi qua, tức là chúng ta đổi thay theo chặng đường của một năm, một tháng đó, nhưng không biết động lại sự an lạc bao nhiêu. Nhưng thầy tin chắc rằng ít nhiều cũng có những muộn phiền. Thôi thì hãy để cho muộn phiền trôi theo con gió cuối đông, để chúng ta đón bình minh của một mùa xuân thật an lạc, với niềm tin vào chánh pháp và năng lực của tự tâm, nhất là tấm lòng của con người đến với nhau. Vâng, thầy và thầy Hạnh Bảo xin được chúc quý vị một năm mới được vạn sự cát tường. Trong cái cuộc sống này thì thưa với lại quý vị, chúng ta không có ai chọn được cho mình một tương lai đẹp hết. Thậm chí hiện tại chúng ta cũng không chọn được. Dù chúng ta có ý, chúng ta có tâm, chúng ta có những cái chí nguyện nó rõ ràng, nhưng mà mình chọn rồi thì nó đi đâu không biết. Cuối cùng chúng ta phải đối diện với những điều mà chúng ta không có chọn. Rồi chúng ta phải sống với những điều mà chúng ta không thích. Chúng ta phải đón nhận những điều mà chúng ta không muốn. Một bước chân chúng ta đi ra thì chúng ta đi với một cái tâm niệm khác. Nhưng bước chân thứ hai, bước chân thứ ba là tâm niệm khác. Rồi những bước chân đi là tâm niệm khác, nhưng bước chân quay về trên con đường đó là tâm niệm khác. Phải không các vị? Có những bước chân đi hồ hởi, nhưng những bước chân về thì nó mệt mỏi vô cùng. Có những bước chân đi tràn đầy hy vọng, nhưng có những bước chân quay về thì thất vọng ê chề. Cho nên con người ta luôn cứ lao đao lận đận, cứ phiền não, cứ khổ đau giữa vui vui buồn buồn của cuộc đời đắp đổi nhau từ ngày này qua ngày nọ. Mới đây đã là một năm, quý vị thấy qua rất là nhanh. Rồi bao nhiêu năm nữa sẽ trôi qua trong cuộc đời này, nhưng việc làm của chúng ta đã có bao nhiêu ý nghĩa? Cho nên thầy biết quý vị lắm lúc sẽ cảm thấy hụt hẫng vì mỏi mệt giữa cuộc đời này. Chúng ta sẽ đau khổ hơn nếu như chúng ta không khéo giải quyết những vấn đề rắc rối mà chúng ta đang gặp. Và chúng ta sẽ an lạc hơn nếu chúng ta biết sắp xếp để ổn định tâm của mình trong hoàn cảnh đó. Cho nên hoàn toàn chúng ta có chủ đích, nhưng thành tựu thì nó lại là một vấn đề dường như mong manh, bấp bênh và chúng ta đẩy đưa cho số phận. Ý tưởng về số phận đã bắt đầu nhen nhóm tựa trong đầu của chúng ta khi chúng ta không thành tựu ý nguyện của mình. Và có khi thì chúng ta lại cảm thấy mình là người may mắn, nhưng may mắn của người này có những lúc lại được tô đắp bằng nỗi bất hạnh của người khác. Đây là chuyện thực tế xảy ra trong cuộc sống của mình. Cho nên hôm nay để gửi đến quý vị một vài ý niệm trong cuộc sống để chúng ta ổn định hơn trước những đổi thay của cuộc đời, và chúng ta bình tâm hơn trước những số phận của những mảnh đời. Chúng ta có dịp ôn lại chặng đường đã đi qua của mình trong một năm và có tư lương từng bước vững chãi hơn cho năm mới. Hôm nay thầy và thầy Hạnh Bảo xin phép trình bày với lại quý vị một chủ đề mang tên canh bạc đời người. Chủ đề nghe hay quá phải không?
Nghe có casino
rồi. Cái gì đâu casino. Thầy bảo thầy nói mới vô nghe thấy có casino rồi. Kính thưa toàn thể đại chúng, thực ra cuộc đời của mình đúng là một canh bạc. Có khi chúng ta đem mình ra để mình cá cược, phải không? Cá cược với vận mệnh. Trong một cái vận mệnh lớn của một đời người, chúng ta chia ra từng chặng đường. Rồi trong những chặng đường chúng ta lại chia ra từng con người mà chúng ta gặp. Mình gặp một người nào đó, bỗng dưng chúng ta có những suy nghĩ về con người đó ở hai phương diện tốt và xấu, nhất là trong thời buổi vàng thao lẫn lộn như thế này. Cho nên mình luôn có cái tư tưởng đặt mình vào một cái hoàn cảnh hên xui mai rủi. Và cái câu nói này là câu nói đầu miệng của tất cả những ai trong xã hội Việt Nam hiện nay. Mình mà hỏi một câu gì họ chưa quyết định được thì họ trả lời hên xui. Mặc dù đây là một cái câu nói mà chúng ta ít suy nghĩ, nhưng chúng ta nếu mà lắng lòng, chúng ta sẽ thấy được rằng rõ ràng họ vẫn chưa quyết định được cho họ chuyện gì ở hiện tại và tương lai hết. Phải không quý vị? Ngay cả hôn nhân, có những em còn rất trẻ đi tới chùa, nó trình bày về vấn đề hôn nhân của nó, quyết định để hỏi ý kiến cha mẹ rồi hỏi ý kiến thầy. Thì thầy cũng chỉ khách quan, thầy hỏi suy nghĩ kỹ chưa con. Nó chỉ trả lời rất ngắn gọn hai chữ hên xui. Ai nghe cũng cười, nhưng thầy hiểu được rằng cái em này nó vẫn mơ hồ trong hôn nhân, vì nửa tin nửa ngờ người bạn đời nó đang chọn, nửa tin nửa ngờ về hạnh phúc có diễn ra hay không khi nó sống với lại một nửa kia, nửa tin nửa ngờ với vận mệnh tương lai của nó có bình yên hay không, và mối tình này kéo dài được bao lâu với người mà nó sẽ đi bên cạnh suốt cả cuộc đời, hay là phải xin lỗi em. Cũng là một canh bạc, quý vị thấy không? Rồi ngay cả bây giờ mấy em học sinh nhỏ, nó còn rất là nhỏ, khi nó học xong trung học, có mấy em mùa hè nó tới thầy hỏi gì chứ học ngành gì, chuẩn bị vào đại học, cao đẳng, trung học, thì mỗi đứa nó chọn một trường, thầy hỏi là con có thích không, nó cũng trả lời hên xui. Tức là nghe bạn rủ đi học, nghe bạn nói đi học, rồi tham khảo một vài thông tin rồi đi học, hoàn toàn nó không có một cái chủ đích gì hết. Đến khi quyết định học thì nó mới bước chân vào học, nó không có một định hướng chắc chắn rõ ràng, giống như là một số người thành công họ truyền lại kinh nghiệm. Vì mình vạch ra con đường này đi, mình sẽ vạch tiếp con đường thứ hai nếu lỡ con đường thứ nhất thất bại. Chiến quốc sách dạy rất là hay, khi mà cầm quân đánh giặc, cho dù chúng ta có thiên binh vạn tướng hay là binh hùng tướng mạnh, bách chiến bách thắng đi chăng nữa, cũng phải vạch ra một lối để tháo quân phòng khi mai phục. Tức là phải mở ra một con đường để chạy khi mà mình thất bại. Vì trên chiến trường không có gì nói trước được hết. Thắng đó là bại đó. Khỏi nói chiến trường gì, một trận bóng thôi, phải không? Điều gì có thể nói được trên sân cỏ khi tiếng còi của trọng tài kết thúc trận đấu? Không nói được. Phút cuối cùng người ta vẫn có thể làm nên lịch sử mà. Cho nên tất cả chúng ta xét cho cùng, ở hoàn cảnh nào, trong cái sự việc nào, công việc làm nào, lứa tuổi nào, thường chúng ta không có xác định rõ ràng trong tư tưởng của mình, cho nên luôn mang một cái tâm trạng bấp bênh giữa cái cuộc đời đau khổ này. Cho nên thầy mới thưa với lại quý vị, rõ ràng mình là một con bạc trên canh bạc của cuộc đời, và cả cuộc đời của mình thậm chí cũng là một canh bạc. Mình không biết được, mà bắt đầu khi vào trong một cái canh bạc, chúng ta luôn nghĩ mình sẽ là người chiến thắng, phải không quý vị? Không tin, quý vị hỏi những người có kinh nghiệm đi đánh bạc thôi, bao giờ họ cũng nghĩ họ chiến thắng họ mới đi đánh, chứ họ biết chắc họ thua họ có đi đánh không? Không bao giờ. Tại vì hồi nhỏ thầy từng đánh bài tứ sắc thầy biết. Cái gì vỗ tay vậy con? Nào thầy nói thiệt, không phải, thầy đừng có cười vội, không phải là em mang kiếp đỏ đen. Nhưng mà mình nghĩ mình thắng người ta, cho nên mình mới dám vào trong đó mình đánh. Còn mình biết chắc mình thua, mình có dám đánh không? Không bao giờ. Nhưng ông bà mình nói rồi, cờ bạc là bác thằng bần. Mình nghe nhừ tử cái câu này luôn, nhưng mà cũng lao đầu vào. Là do đâu? Do đâu mà chúng ta sẵn sàng đặt mình lên canh bạc cuộc đời? Do sự cám dỗ, phải không? Cám dỗ có nhiều thứ, nhưng chúng ta đặt hai vấn đề thôi. Một, đó là tiền bạc vật chất, và hai là ái tình. Tại sao chúng ta là phải vướng vào những vấn đề này, để cuối cùng mình đặt mình vào một canh bạc mà không hề biết mình là cái người thắng hay bại? Nhưng thực chất kết cuộc của một canh bạc, lúc nào chúng ta cũng là kẻ chiến bại. Thì tham tiền bạc và tham ái tình như thế nào để cho chúng ta đi đến một cái quyết định đặt mình lên một canh bạc như thế, không biết sợ, không biết do dự? Quý vị sẽ nghe thầy Hạnh Bảo nói về sự cám dỗ của tiền bạc và tình cảm trong cái cuộc sống của con người ta. Bởi vì thầy Hạnh Bảo là cái người xuôi ngược giang hồ rất là nhiều. Quý vị nghĩ đi, từ châu Âu thầy đi qua châu Mỹ, châu Úc, châu Phi, thậm chí châu Đốc cũng đi. Cho nên thầy là người biết rất rõ về cái nỗi khổ đau của những con người trong từng xã hội một, ở những khía cạnh một, mà hai vấn đề thầy vừa nêu thì thầy Anh Bảo sẽ là cái người mà giải thích cho quý vị nghe rõ ràng hơn, tường tận hơn. Vâng, xin kính mời thầy.
Vâng, A Di Đà Phật. Kính thưa thầy, kính thưa quý vị, trước tiên thì ngồi lại chỗ này đến bây giờ thì một năm rồi mới gặp lại quý vị. Cái người kế bên thì tôi không dám bình luận, nhưng mà nhìn quý vị người nào cũng trẻ hả? Vâng, thưa quý vị, thì thật ra một năm rồi mới gặp lại quý vị thì phải nói là cũng rất là thiết tha. Một năm gặp lại những khuôn mặt rất là thân thương ở trong một cái đạo tràng của cái chùa Minh Đạo, chưa có phải là lớn lao, nhưng mà nó là một cái nơi để mà kết tụ những cái tấm lòng tu học, học Phật, nghe Pháp, rồi hành trì những cái giáo pháp của Đức Phật. Phải nói là một điều phải nói là rất là duyên lành trong Phật Pháp. Thì lời đầu tiên thì xin phép cầu nguyện quý vị một năm, một những ngày cuối, cuối đông của một năm 2013, vài tiếng nữa thì quý vị mỗi người thêm một tuổi nữa. Tính theo tuổi Tây là quý vị 2014 là quý vị phải cộng thêm một tuổi rồi. Mỗi ngày một mùa xuân sang thì thầy tôi già thêm một tuổi. Vâng, A Di Đà Phật. Thưa quý vị, tôi không hiểu tại sao mà cái ngày cuối năm, ngày 31 của tháng 12 của năm 2013, thầy lại đem canh bạc cuộc đời ra thầy nói. Thầy nói canh bạc cuộc đời phải không? Đó, tự nhiên chắc cuối năm này thầy muốn có cái gì mới. Nghe cái tự nhiên thấy nó có mùi casino ở trong. Nãy giờ thầy dẫn dắt rồi thầy còn dám ví dụ mình là có tứ sắc nữa chứ. Vậy mà sao hôm trước tôi hỏi thầy tướng sĩ tượng thầy không biết? Biết hả?
Bữa hôm là thầy hỏi biết đánh bài không, tôi nói tôi biết đánh bài cào, tại vì tôi chỉ biết đếm nút thôi, chứ còn biết thứ bài nữa là bài tứ sắc, ngoài ra không biết bài gì hết. Tại hồi nhỏ ở quê thầy đó là ai cũng đánh bài tứ sắc hết á, ai cũng biết quạt hết á.
Thành ra có một lần đó, có một cái em đó nó đến mà nó thưa với thầy rằng nó một vợ và hai con. Thì thầy đi kể lại với tôi nghe đó, thì thầy lại kể là thầy coi nó nhỏ con vậy đó, nó nhỏ người vậy đó mà nó một quằn hai khạp rồi đó thầy. Hồi đó tức là ám ý rằng nó cái đứa này nó nhỏ vậy chứ nó cũng giỏi lắm, nó nhỏ nhưng nó có vỏ, nó có một quằn, nó hai khạp. Nó chờ. Thì thưa quý vị, thì cuối cả một cuộc đời của chúng ta thật sự thì như hồi nãy quý vị nghe thầy dẫn dắt dẫn chuyện để quý vị thấy thật sự đó, cái vấn đề cái canh bạc của một cái cuộc đời của mình á, thật sự á không phải ai cũng chấp nhận cái này để mà đem mình ra để mà ví dụ, với là đem mình ra để mà chơi với một cái canh bạc đó hết. Ở đây thầy nói cái khía cạnh này nó là cái phổ cập chung cho tất cả mọi người. Thì nhân đó thì chúng tôi cũng có nhiều cái nhân duyên đã gặp gỡ, đã biết nhiều cái mảnh đời mà đã từng đem cái cuộc đời mình để mà đi thử nghiệm trên một cái canh bạc hơn thua đó. Con người ta luôn luôn đó là sử dụng cái lòng tham trước khi hành xử tất cả những cái mọi việc. Thì do cái lòng tham đó nó mới đưa đẩy, và cái sự cám dỗ nó không có ngừng nghỉ, nó làm cho mình không thể nào lùi bước bởi vì cái lòng tham đó. Thành ra đó, về cái vật chất đó, về cái tiền tài đó, mình thấy người ta đi làm có xe hơi, mình cũng phải làm sao để kiếm một chiếc. Rồi có chiếc xe hơi để làm một cái phương tiện để cho mình sinh sống, đi làm bình thường. Nhưng mà cái xe đó, cái giá trị nó lại được nâng lên. Một cái xe nó có cái hiệu, nó có cái mác. Thế là phải làm nhiều hơn, phải nỗ lực, phải cày nó nhiều hơn. Thành ra lúc trẻ mình thường hay nghe là đem cái sức khỏe để đi kiếm tiền. Làm ngày không đủ rồi là phải tranh thủ làm đêm, rồi làm thêm giờ nghỉ, rồi không nghỉ bữa trưa, không chừa chủ nhật. Đó. làm để kiếm tiền. Giờ già cỡ đó rồi bắt đầu đem tiền đi mua sức khỏe, mua sâm, mua yến, mua đồ để bồi bổ. Thành ra đó, thứ nhất là về cái tiền tài đó, mình đã không giữ được một cái niệm mà luôn luôn bị cám dỗ bởi cái tiền tài để cho mình đó, bước theo trượt dài theo cái con đường mà sinh tồn đó. Thì thưa quý vị, thì đến khi mà cái tiền tài đó thì nó sẽ đáp ứng được cái gì cho mình? Những cái thỏa mãn. Nhưng mà trong cái đó là luôn luôn nó giăng bày đầy cạm bẫy, chứ không phải dễ dàng mà có được những cái đồng tiền đơn giản như vậy đâu. Thành ra là phải rất là nhiều cái mưu toan, mưu mô để có cái lợi lộc ở trong cái việc mà kiếm tiền đó. Và bây giờ tới cái kiếm tình, kiếm tiền nó đã khó, kiếm tình nó cũng càng không dễ. Thực ra đó, có chồng có vợ rồi, đôi khi cũng chưa có thấy đủ, đôi khi vẫn thấy còn thiếu. Sông bao nhiêu nước cũng vừa, mà trai bao nhiêu vợ thì cũng chưa có vừa lòng. Thành ra chính như vậy đó, trên cái đường tình ái đó là nó dẫn dắt cái lòng tham của chúng ta bị chi phối rất là lớn. Thì phải nói rằng thực ra đó, trong một cái cuộc đời của con người ta biết dừng, biết nghỉ thì mình sẽ an lành, an lạc. Cuối năm rồi tôi nghĩ nói cái chuyện này thì thầy sẽ nói dài hơn cho quý vị nghe. Những cái canh bạc này nó sẽ hấp dẫn hơn. Nhưng mà trở về với tôi thì tôi nghĩ như thế này. Tôi chỉ muốn quý vị trở lại cái vấn đề mà nhìn, mình nhìn để mình thấy trước. Thấy rằng từ cái lòng tham đó nó dẫn dắt mình đi đến tất cả mọi cái ngõ ngách tội lỗi. Ham muốn đó nó trượt dài trên cái đường băng đó thì nó đưa mình đến những cái hố sâu tội lỗi thôi. Thì bây giờ đó, đối với tôi nhìn trước mắt quý vị là những người Phật tử đã muốn tu tập, đã muốn trở về, thì bây giờ mình chuyển hóa cái canh bạc đó thôi. Thay vì một cái canh bạc lòng tham, lòng sân, lòng si, giữa cái ái tình, giữa cái tiền bạc, thì bây giờ cái canh bạc đó mình đổi lại. Đó, cũng cái bài tứ sắc đó, nhưng mà mình đánh bằng cái giá trị tu tập. Mình tham tu đến thế thôi, đánh ăn cái gì thầy? Đó. Hồi xưa thầy đánh tứ sắc không biết, ăn gì thì không biết, đánh bài cào nữa. Ăn tiền phải không? Nhiều khi đánh nó còn ăn cái khác nữa. Thành ra bây giờ đó, giữa cái canh bạc đó, bây giờ mình đổi nó lại, mình đổi những cái quân cờ đi, những cái con bạc đó đi, nó thành ra một cái giá trị tu tập đó, thì tôi nghĩ rằng cái sự mà nó bình yên, nó an lành cho mình, nó sẽ tốt hơn. Đối với tôi thì tôi chỉ có nhìn nó nhẹ nhàng như vậy thôi. Chứ thực ra đi nhiều, thấy nhiều, rất là nhiều cảnh. Có nhiều đứa nó đem cái tâm lý canh bạc đó, nó cũng vô trong chùa nữa. Tôi thường kể quý vị nghe cũng vậy. Có mấy em thanh niên trẻ, nó đến chùa, nó tu tập Thọ Bát Quan Trai một ngày một đêm, rất là nghiêm túc. Ở châu Âu đó thì thường Thọ Bát Quan Trai là nhất nhật nhất dạ, tức là một ngày một đêm 24 giờ, từ 10 giờ sáng của ngày thứ bảy cho đến 10 giờ sáng của ngày chủ nhật đó. Thì trong đó khi tới thọ giới 8 giới, ở đây quý vị đa phần có Thọ Bát Quan Trai giới không? Cũng có phải không? Nhưng mà nghe nó sáng chiều thôi, nó không có qua đêm. Thì ở đây thường theo trong kinh điển thì 24 giờ, tức là nhất nhật nhất dạ, để mà tu tập một ngày một đêm nó thanh tịnh. Thì các em đó cũng vậy, nó đến chùa nó tu tập rất là lạ. Thấy mấy thanh niên một ngày đó cũng tới phát nguyện tu tập, rồi ăn chay trong ngày, rồi lạy 500 lạy ngũ bách danh hồng danh Quan Âm, rồi hành trì trọn một ngày như vậy cho đến sáng ngày hôm sau chủ nhật. Khi mà xả giới xong đó thì mấy em đó cứ quanh quẩn ở trong chùa, ai cũng chào về hết, mọi người về hết, thì còn được 4 đứa nó ở lại. Bốn thằng thanh niên đó, nó xong đó rồi nó ngập ngừng để nó thưa thầy, con có muốn việc, con muốn thưa với thầy. Thì tôi hỏi có việc gì, sao tụi con chưa về? Nó có việc, tụi con muốn thưa với thầy. Đứa này lắm lét đứa kia thì thấy vậy thôi, mời vô phòng khách ngồi để nghe nó nói chuyện gì. Thì đứa này ngó đứa kia rồi hồi một đứa mạnh dạn nó thưa thầy, bây giờ đó là nó đã lên 35 triệu rồi đó thầy. Tôi nghe 35 triệu tôi hỏi chuyện gì. Thì nó nói là thưa thầy, lô tô bây giờ đã 35 triệu rồi. 35 triệu kron á, của Đan Mạch á. thì khoảng cỡ chừng 7 lần 5, 35, 5 triệu đô la. Đó, 5 triệu đô la. Thì nó nói, thưa thầy, bây giờ là đã 35 triệu, lô tô 35 triệu ron rồi thầy. Thì tôi nói có ảnh hưởng gì đâu con. Một đứa khác ngập ngừng nói, dạ thưa thầy, con nghe nói đó là nếu mà đi tu học á, thì thế nào cũng có công đức, thế nào á, là cũng được á, là hên. Thành ra nguyên ngày hôm qua bốn đứa tụi con tu tập hết một ngày rồi, thì bây giờ đó tụi con tới để xin thầy. Tôi hỏi xin cái gì? Nó nói xin con số. Nó biểu bây giờ thầy á, tụi con tu học một ngày rồi, bây giờ đó thầy cho một con số, cho tụi con một con số, để hôm nay á, là đánh cuối tuần là được 35. Nếu mà tụi con trúng được 35 triệu đó, tụi con cúng cho thầy 15 triệu. Tôi nghe xong thì tôi mới hỏi, ôi, thì ra canh bạc nó được dời vô tới đây rồi, lô tô nó cũng được dời vô tới sân chùa rồi. Tôi nhìn tụi nó, tôi không hiểu mấy em nó nghĩ như thế nào, nhưng mà từ cái suy nghĩ như vậy, nghĩ rằng mình hiền, mình tu một ngày thế nào cũng được trả phước, thì Phật Bồ Tát trả phước, thì qua thầy thôi, bây giờ thầy cho một số, hễ mà đánh trúng thì là con cúng cho thầy 15 triệu. Tôi nghe nó nói vậy, tôi nói, con à, thôi bây giờ đó đổi ngược lại đi. Cái nó nói, làm sao thầy? Tôi nói, bây giờ tụi con cho thầy con số, thầy cũng đánh, mà thắng đó thầy đưa tụi con hết 30 triệu, thầy lấy 5 triệu thôi. Thì như vậy canh bạc mình được đổi rồi, thì tụi con nhiều hơn rồi. Nhưng mà nói như vậy để hàm ý cho nó thấy rằng cái chuyện đó, cái canh bạc đó, cái suy nghĩ hơn thua đỏ đen đó, nó không có nằm ở trong đây được. Bây giờ nếu mà tôi cho nó con số, nó thắng, tôi được có 15 triệu, à bốn đứa nó hết 20 triệu. Còn bây giờ tôi biểu nó ngược lại, nó cho tôi con số đi, tôi đánh trúng tôi lấy 5 triệu thôi, tụi nó 30 triệu, nó nhiều hơn. Nhưng mà cái này sẽ không bao giờ xảy ra. Nhưng mà đa phần quý vị đi chùa có ai cầu nguyện cái đó không? Tôi thấy có mấy bà đi cầm một sắp vé số, vừa cầm nhang, cầm quơ quơ lên cúng Phật để cho Phật thấy mấy con số đó chiều nay sổ trúng. Có không? Có đó. Tôi thấy còn nhiều khi cầm vé số mà xếp lại để lên bàn Phật rồi dằn Phật lên nữa. Phật phải chịu trách nhiệm mấy con số này. Thành ra đó, trở lại để cho mình thấy tất cả nó từ cái lòng ham muốn, mà trong đạo Phật gọi là những cái tham. Và mình không có kiềm chế được. Thành ra tất cả mọi việc dưới cái lăng kính nhìn của mình, nào mình cũng thấy là mình phải có cái sự mà đối đãi so bì và hơn thua, ngay cả đến trong thiền môn. Và tôi nghĩ rằng cái chuyện mà đến chùa để cầu xin, mà đem những cái ý nghĩ mà hơn thua đỏ đen đó vào trong chùa đó, thì ở Việt Nam nó nhiều hơn. Thành ra bây giờ đối với tôi thì tôi nghĩ rằng trong một cái ngày cuối năm, quý vị tất cả canh bạc nào quý vị cũng có thể đã đánh 12 tháng rồi, mỗi tháng một canh bạc, thì đến cái ngày cuối thì quý vị tổng kết lại để xem thử là cái canh bạc đó, cái hơn, cái thua, cái được, cái mất nó ở đâu, để mình nhìn ra cái giá trị. Ở đây tôi muốn nói về cái giá trị tu tập thì nó sẽ nhiều hơn, nó sẽ lợi lạc hơn. Còn những cái canh bạc nó được diễn tiếp, nó được theo cái cường độ, cái tốc độ nó như thế nào, nó thăng trầm và nó có những cái gì mà kỳ bí, thì xin mời quý vị nghe thầy viện chuyên tu sẽ tiếp tục giải trình cho quý vị. A Di Đà Phật.
Thưa thầy, thưa quý vị, thực ra thì ngay cả trẻ con nó cũng bị đặt lên những canh bạc cuộc đời. Không tin bây giờ quý vị cứ giao con cho bảo mẫu quận 9 đi. Cô điều đó. Phải không quý vị? Khủng khiếp ghê không? Quý vị, đa phần là quý vị biết cái thông tin là bảo mẫu phải không? Bảo mẫu quận 9 mà cô điều với cô gì mà một phút tát đứa nhỏ 28 cái đúng không? Không tưởng tượng được nha. Một phút 28 cái tức là cái tay của cổ nó nhanh 2 cái là 1 giây. À xin lỗi, 1 cái là 2 giây. 2 giây mấy đó. Khủng khiếp thiệt. Đó. Mấy đứa nhỏ đó cũng là bị đặt lên canh bạc cuộc đời. Cha mẹ đâu có biết đâu, nghe nó bảo mẫu mà ngọt ngào dễ thương quá, tốt quá, chứ té ra đâu có biết là nhận đầu vô lưu đó, mà đút cơm mà đút mà cái muỗng cái giá bự vậy mà thọt cho họng nó liên tục vậy, nó ói ra rồi đút vô, trời khủng khiếp quá. Quý vị thấy không, ngay cả đứa nhỏ nhất nó vẫn không biết số phận của nó, nó vẫn không biết vận mạng của nó. Những cái người được gọi là bảo mẫu, tức là bà mẹ bảo bọc nuôi dưỡng đó, nhưng trở thành cái người hành hạ nó, cái ấn tượng đó suốt cả cuộc đời nó không bao giờ quên. Có phải đó là một canh bạc không? Người mình thương lắm mình mới trao thân gửi phận, phải không quý vị? Nhưng ngờ đâu người đó lại là cái người đem bán đứng mình, rồi làm cho mình đau khổ, làm cho mình dở dang cả một cuộc đời, cũng là một canh bạc. Thậm chí bây giờ nè, có những em còn rất là trẻ, nó viết thư nó nói với thầy, nó nói nó rất là hận ba mẹ nó, tại vì chính ba mẹ nó đẩy nó tới con đường đau khổ. Ai cũng lo nhảy đầm, lo đi chơi, không có lo làm ăn, lo con cái. Rồi mấy đứa nhỏ nó không có biết nương tựa vào ai, nó đau khổ. Nó nói chính nó là cái người đau khổ. Lỗi đó do ai? Nó nói mỗi đêm nó phải ôm chân mẹ nó lại, là mẹ đừng có đi nữa, mẹ ở nhà với con, hất con mình ra để đi nhảy đầm, đi thâu đêm để trả thù cuộc đời. Mà có trẻ đâu, cũng già rồi, 50 rồi, đi vô vũ trường nhảy đầm với mấy chàng trai trẻ 20 mấy tuổi để trả thù ông chồng. Ông chồng nó thật kệ bà già rồi. Tức là những người lớn ích kỷ đẩy con mình vào những canh bạc đen tối. Quý vị thấy mình có chọn lựa được đâu, dù biết nhưng vẫn không chọn lựa được. Bây giờ trong tâm mình toàn là những thứ hận thù, những thứ đau khổ. Cho nên thầy bảo, thầy mới hướng dẫn quý vị nhìn dưới con mắt của Phật học, dưới lăng kính của giáo lý Phật Đà, chúng ta mới gỡ mình ra được những canh bạc đó. Thì cuộc đời này sự cám dỗ rất là lớn, tại vì con người ta sống bằng ái dục. Ở trong cảnh giới này chúng ta tồn tại bằng ái dục, chúng ta đến cảnh giới này bản chất là bằng ái dục. Cho nên cõi này được gọi là cõi dục. Chúng ta có làm cách gì chúng ta cũng không thoát ra được hết, chung quy cũng vì tiền tài, cũng vì vật chất. Thầy có nhận một cái lá thư viết tay, không biết cái em đó là ai, ở xứ nào, nhưng mà qua cái lời thư nó kể, nó là một đứa trẻ cô nhi. Khi nó lớn lên mà gặp ai mà đi tới mà tặng quà để thăm thì nó rất là ghét, nó ghét vô cùng. Khi mà những người mà ôm ấp những đứa nhỏ tặng quà hôn hết thương yêu, nó đều nói rằng những người đó giả tạo. Với một lý do, nó nói tại sao cha mẹ nó đẻ ra nó mà không hung được nó, mà quăng nó vô trại cô nhi. Cho nên những người kia đi tới cũng chỉ là giả tạo thôi. Cha mẹ mình đẻ ra mà còn như vậy, huống chi người không đẻ thì làm sao đối xử tốt được. Trong lá thư nó viết rất là rành, cũng không biết nó mấy tuổi thưa thầy, nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng là nó cũng lớn rồi, cho nên cái lý luận của nó rất là sắc sảo. Nó hận tất cả mọi người, nó ù lì, nó trốn tránh, nó không nhận bất kỳ cái gì của ai hết. Chỉ một ngày 2 buổi cơm ở trong trại cô nhi nó ăn thôi. Nó gặm nhắm cuộc đời nó bằng nỗi hận thù. Rồi lớn lên 13 tuổi, 14 tuổi gì đó, được đi chơi. Trong cái chuyến đi chơi đó, cái trại đã dẫn mấy đứa nhỏ đi chơi thì nó trốn đi, nó không có thích ở trong đó nữa, nó trốn ra ngoài, bắt đầu cuộc đời gió bụi của nó. Sống ở gầm cầu, ở công viên, ở bến tàu, ở chợ, rồi cuối cùng nó trở thành một tướng cướp. Nó nói rất là rõ, cảm giác của nó rất là sảng khoái khi mà có người đau khổ ở trước mặt nó. Cho nên nó phải làm cho người ta đau khổ để nó trả thù, bằng cách nó giật tiền, nó móc túi, nó cướp đoạt. Bất kỳ ai có cái gì nó sẽ cướp cái đấy, nó cướp cho bằng được. Rồi bắt đầu nó trở thành một cái tên cướp táo bạo, không còn sợ pháp luật nữa. Rồi có đàn em, thì cuối cùng nó bị truy nã. Thì quý vị biết nó phải trốn, địa bàn nó tan rã, đàn em nó phản bội nó phải tan rã. Mà nó nói là nó rất là vui sướng, thống khoái khi có người nào đó đau khổ do nó gây ra, bằng cách nó cướp bóc, nó tàn sát, gây thương tích cho bao nhiêu người, nó không hề có một chút động tâm. vì nó chỉ nghĩ rằng cha mẹ nó vứt bỏ nó, không động tâm, thì nó gây cho người ta mất tiền, mất bạc, thậm chí bị đứt một cánh tay là chuyện bình thường. Nó có cái lý luận như vậy đó. Một ngày nọ, nó lẩn khuất phải trốn ở trong rừng. Mà quý vị biết, trốn lâu ngày trong rừng, cuối cùng nó kiệt sức. Khi nó tỉnh lại, bất ngờ khi nó mở mắt ra, đó là nó ở trong một ngôi chùa. Rồi nó bị bệnh. Tại vì những ngày tháng mà nó sống hoang đàng như vậy, nó bị bệnh. Bị bệnh rất là nặng. Vị sư trụ trì cùng với lại mấy chú tiểu đệ tử chăm sóc, không hề biết anh này là một tướng cướp, chăm sóc tận tình, chăm sóc cho tới anh này khỏe mạnh. Và trước khi từ giả, vị sư trụ trì một lời từ giả ngọt ngào, kèm với lại một con dao dí vào cổ, tiền đầu mà róc. Nó kể vậy, tức là nó nghĩ rằng ông thầy trụ trì này có tiền, cho nên là nó kề dao vô cổ ổng. Nó hỏi tiền đâu, thì ông thầy nói ổng tu hành, ổng làm gì có tiền. Nhưng mà cũng có, là tại vì tiền đó là tiền ổng quyên góp để dành để đúc tượng Phật. Ổng chỉ cho nó chỗ để, nó lấy rồi nó đi. Ổng cũng không có suy nghĩ gì hết, thì thôi. Thì nó nói là nó đi luôn, nó không có quay lại nữa. Rồi sau đó thì nó lại tiếp tục gây án và bị sa lưới pháp luật. Khi mà nó ngồi ở trong tù đó, thì nó cứ ám ảnh hoài cái hình ảnh của ông sư với lại những chú tiểu không hề quen với nó mà rất tốt với nó, cũng không hề hỏi nó là ai, tên gì, lai lịch ra làm sao, chỉ chăm sóc cho nó thôi, cứ nhớ hoài cái hình ảnh đó. Cho nên dần dần cái lương tri của nó bắt đầu lên tiếng và sống lại, và nó tin tưởng trong cuộc đời này có những con người tốt. Nó thay đổi suy nghĩ, cho nên nó tích cực, nó hợp tác. Do đó nó được mãn hạn tù sớm. Thì nó về, nó tìm ông sư này, vì nó nghĩ rằng đó là nơi mà bình yên để nó quay về. Nhưng mà tới nơi thì ông sư đã chết rồi. Thì nó mới viết thư cho thầy, xin vô chùa thầy ở. Thì quý vị thấy cái câu chuyện này là một cái câu chuyện có thật, để chúng ta thấy được rằng khi mình rơi vào trong canh bạc của cuộc đời đó, chúng ta ít chủ động được. Ít chủ động được mà mình lại giải quyết hành động theo quán tính của nghiệp mình tạo ra. Nghiệp mình tự tạo ra, rồi nó hình thành một cái thói quen, chúng ta dừng lại không được. Rồi chúng ta cứ tìm cái niềm vui của mình trong cái tạo nghiệp đó. Cho nên rất hiếm có người để dừng lại, thưa quý vị. Khó khăn lắm. Không phải đơn giản. Có phải vì đồng tiền không? Cũng vì đồng tiền, cũng vì cuộc sống. Có người ta cứ hận thù liên tục, không có chuyện gì mà không xảy ra trong cái cuộc đời này. Tranh giành hơn thua, đấu đá với nhau cũng vì tiền thôi, cũng vì tình thôi. Đó. Quý vị đâu có, chắc quý vị cũng đã biết cái giai thoại mà động trác với lại Lã Bố đúng không? Nó cũng vì tình, cũng vì ái tình cô điêu thuyền kiều diễm đó mà cha con quay lưng lại với nhau, tàn sát với nhau. Thật ra cuộc sống này là như thế. Để kể quý vị nghe thêm một câu chuyện nữa. Tức là đây là một câu chuyện có một vị vua đến một ngôi chùa nọ đảnh lễ Đức Thế Tôn, đảnh lễ Phật, thì phát tâm cúng dường. Thì cái vị vua này mới bỏ 5 xu vào trong cái chỗ mà để tiền cúng dường đó với cái tâm thành kính. Thì lúc bấy giờ lại nghe một cái tiếng ở sau lưng nó lành thai, lành thai. Thì vua quay lại thì thấy có một người, vua mới ra lệnh cho bắt cái anh chàng đó. Vì vua suy nghĩ rằng anh chàng này mỉa mai, bỏ có 5 đồng à, vua mà bỏ 5 đồng này đâu có đáng gì đâu à. Cho nên cái anh chàng này nói lành thai là mỉa mai, bắt lại tra vấn hỏi lý do gì sao mà nói như thế. Thì cái anh chàng này rất là sợ, mới nói là thưa đại vương, thật sự là thảo dân là không có dám mỉa mai đại vương đâu, mà trước đây là tôi từng là cái kẻ đầu trộm đuôi cướp. Có một lần tôi thấy một anh chàng học sinh, tức là một sĩ tử nọ, quải trên cái vai mình một cái túi nải cũng to cũng dày, thì bằng một cách tôi cướp cho được, tôi giật ra, tôi mở ra cái giỏ thì chỉ có hai bộ quần áo chứ không có gì hết, không có tiền, không có bạc, không có gì hết. Thì tôi mới nhìn cái anh chàng học sinh này, thì tôi thấy ảnh nắm cái tay chặt lại, tôi nghĩ rằng ở trong tay của ảnh là phải có một cái thứ gì đó quý giá. Tại vì anh chàng này bị tôi đánh tơi bời mà đỡ gì đỡ, ảnh té lên té xuống gì cũng nắm cái tay chặt lại. Cho nên bằng mọi cách tôi phải hạ gục ảnh để mà tôi mở cái tay ra, trong đó là cái vật quý gì tôi phải cướp đoạt. Tới khi hạ gục được chàng sĩ tử này, nho sinh này, gỡ bàn tay ra thì trong đó chỉ có một xu. Tôi mới nghĩ rằng chỉ có một xu thôi mà người ta quý như vậy đó. Và tôi cũng chỉ vì một xu thôi mà tôi hành hạ người ta như vậy đó. Cho nên một xu rất quý trong cuộc đời này. Từ đó về sau, hễ tôi thấy ai làm một cái điều tốt gì, dù đáng giá một xu, tôi cũng khen là lành thay. Thì khi nghe anh chàng này giải thích như vậy đó, vua mới đồng ý thả anh ra. Thì quý vị thấy tiền nó đâu là gì đâu, đúng không? Nhưng nó có một cái ma lực rất là lớn. Vì đồng tiền chúng ta lao vào canh bạc cuộc đời, không cần nghĩ tới ngày mai, chắc chắn. Lứa tuổi nào cũng có hết, ngay cả già cũng có. Trẻ là hăng hái đi kiếm tiền, không nói già cũng có người đi kiếm tiền. Vì cuộc sống, vì tích góp. Cho nên quý vị thấy đọc báo đó, có một cái ông già bán vé số mà bị cướp mấy lượng vàng phải không? 25 lượng vàng à? Hả? Ăn xin, ông già ăn xin. Bị ăn cướp 25 lượng vàng, phải không? Quý vị thấy khủng khiếp không? Con người ta vì tiền nó cám dỗ, nó ám ảnh, người ta sẽ có thể trở thành kẻ độc ác vô cùng, thương luân bại lý. Giống như một cái anh chàng, anh cướp 200 nén bạc của một ông sư. Anh chàng này là một kiếm sĩ, tức là một kiếm khách rất nổi tiếng. Và trên một cái chặng đường đi thì ghé vào quán uống trà, thì vị thiền sư này cùng với cái anh chàng kiếm sĩ, hai người cùng ngồi chung cái quán đó uống trà. Hỏi thăm ra mới biết hai người cùng đi một đoạn đường đi về. Thì anh chàng này luôn kể những cái thành tích của anh ta, hạ gục được những chiến sĩ nổi tiếng nào. Thì một lần như vậy thì anh sẽ được rất là nhiều cái tiền thưởng. Tiền thưởng của anh được đắp bằng xương máu sinh mạng của người khác. Hạ gục người khác anh mới chiến thắng, chiến thắng anh mới được thưởng. Và cái uy tín của anh, cái danh tiếng của anh nó tăng cao lên, chính nhờ anh hạ gục được những người khác. Anh nguyên tiên anh kể. Còn nhà sư thì lặng lẽ, không có gì hết. Nhà sư chỉ nói, tôi chỉ sống bình thường, đem tới cho đời niềm vui bằng cách tôi hy sinh cuộc sống của tôi, tuổi thanh xuân của tôi, hướng dẫn người khác biết bố thí, biết cúng dường, biết ăn chay, biết nhẫn nhịn. Cho đến đoạn đường cuối, thì nhà sư mới hỏi kiếm khách, vậy chứ anh có biết cái túi nải của tôi đeo đó là cái gì không? Trong đó là cái gì không? Thì anh chàng nói, chắc hẳn là một quyển kinh. Quyển kinh ghi chép giáo lý thượng thừa của Đức Phật, cho nên Ngài mới quý như vậy, đi đâu Ngài cũng đeo theo. Vậy thiền sư này nó không phải. Thì cái anh chàng nói, phải có một cái gì đó quý trong đời tu của ông, ông mới trân quý như vậy. Thì nhà sư này nói, không phải, tất cả đều không phải. Trong đó là 200 nén bạc. Anh chàng kiếm sĩ trố mắt lên ngạc nhiên. Một ông sư bận đồ rách bươn hết mà làm gì có 200 nén bạc. Thì vị thiền sư này hiểu được cái thắc mắc của anh chàng kiếm sĩ, mới tới mở cái túi ra, nói, anh không tin anh cứ xem. Quả thật 200 nén bạc được bày ra. Anh chàng này ngạc nhiên, suốt cả đời của mình chưa chắc tìm được 1/10 cái số bạc này. mà ở đâu ông nhà sư này lại có cái số bạc nó nhiều như vậy, nó lớn như vậy. Nhà sư thì bình thường, gói bạc lại, quải lên vai, vẫn cười, vẫn ngồi thiền, vẫn ăn cơm, vẫn ngủ nghỉ bình thường. Nhưng anh chàng kiếm sĩ lại bắt đầu không ngủ được. Anh cứ suy nghĩ hoài về cái món bạc này, cái món tiền này, phải làm sao mà có được cái số bạc này. Cả đời ảnh giàu sống ra chết mà cũng không hề có được dư giả, thì làm gì mà cái ông sư này ông có như thế. Thì ông mới thắc mắc, ông hỏi hoài. Thì nhà sư nói là nhà sư đi quyên góp để mà làm tượng Phật. Bao nhiêu năm tháng qua đi quyên góp lặn lội từ làng này qua làng khác, từ khu này qua khu khác để mà quyên góp tiền đúc một tượng Phật bằng đồng. Nhà sư nói nhà sư có tâm nguyện là đúc một tượng Phật bằng đồng thật là đoan nghiêm thân tướng, để cho Phật tử thấy mà phát tâm lễ bái. Vì một người Phật tử thành tâm lễ bái cũng kết duyên Bồ Đề mà giải thoát. Vì lễ Phật nhất tâm mà công đức nó lớn lắm. Thì anh chàng này cứ thôi thúc không ngủ được, làm sao để có được số bạc đó. Và cuối cùng trong một cái chuyến đò mà đi qua cái eo biển, anh chàng kiếm khách này lừa đẩy nhà sư rớt xuống biển. Anh ta cướp đoạt cái túi bạc và hét toáng lên nhà sư đã rớt xuống biển. Thì bao nhiêu người chỉ nhìn trố mắt thôi, nhà sư chìm xuống biển đâu có ai cứu vớt gì được. Thuyền nó chạy qua một đoạn rồi ảnh mới hô lên là nhà sư té xuống, thì đâu còn thấy tâm hơi gì nữa đâu. Thì ảnh cầm một cái túi bạc, ảnh hí hửng anh về, đời ảnh đã sang trang. Ảnh bắt đầu đầu tư vào làm ăn, thí dụ như là kinh doanh bất động sản chẳng hạn. Vậy cho nó mang tính thời sự. Ảnh bắt đầu ảnh kinh doanh, ảnh làm ăn, thì ảnh làm ăn ảnh phát đạt, rồi ảnh cưới vợ, rồi ảnh có con. Ảnh thành đạt lắm. Nhưng mà khi ảnh thành đạt trải qua bao nhiêu năm tháng, chỉ có mấy năm thôi, 4 năm thôi, thì bắt đầu ảnh ngủ không được, ảnh ăn không được. Và ảnh ám ảnh cái hình ảnh ông sư từ bi hiền lành vậy, bị ảnh đẩy rớt xuống biển mà không biết bây giờ sống hay chết. Chắc chắn là chết. Cứ ám ảnh rồi bắt đầu phát bệnh, mà thầy thuốc chữa không hết, bác sĩ chữa không xong. Ảnh cứ ám ảnh, ảnh cứ trùm mền lại. Vì ảnh nhắm mắt là ảnh thấy cái hình ảnh ông nhà sư hiện ra. Ảnh lo sợ tới mức ảnh bị phát cuồng lên. Thầy rước bao nhiêu thầy tới chữa cũng không được. Tình cờ một bữa nọ có một vị sư đi ngang, thấy bu vô ồn ào đông trong cái nhà, ta nói cái anh ông chủ này bị phát điên, phát cuồng, phát loạn. Sư chỉ đứng nhìn thôi. Thì ở trong nhà thấy có một vị sư lạ, cho nên chạy tới để cầu thỉnh sư, biết đâu phép lạ nó hiện ra thì mời vô để chữa bệnh giùm. Đó. Những nhà sư huyền bí mà. Đó. Nhất là những nhà sư mà không đeo chuỗi mà cầm chuỗi. Cầm chuỗi đang lần đó là rất là huyền bí. Đó, quý vị nhìn xem thấy không? Còn liêm diêm nữa mới ghê chứ. Thì quý vị biết khi mà gia đình vợ con cái anh chàng này rước ông nhà sư vô, thì cái ông chủ nhà lại hét toáng lên, la lên: "Má kìa, con ma sư kìa, con ma sư kìa." Nhà sư này chính là vị sư mà bị anh ta đẩy xuống biển. Anh này nhìn thấy nhà sư mà nghĩ đó là hồn ma bóng quế hiện về để mà bóp cổ ảnh, đó, bóp mũi đổ sữa. Ảnh hét toáng lên, ảnh la lên. Thì nhà sư này ôn tồn nói: "Ông có khỏe không? Anh có khỏe không? Tôi đây đã 4 năm rồi mới gặp lại." Thì anh chàng này biết chắc là nhà sư này chưa chết rồi. Ảnh mới sụp xuống ảnh lại, ảnh xin sám hối tạ lỗi. Ảnh xin trả lại số tiền đó gấp đôi, 400 nén bạc. Nhà sư nói: "Tôi đâu quên chuyện đó rồi." Tại vì sau đó may mắn nhờ một cái thuyền đánh cá khác, người ta vớt tôi lên. Tôi đã đi quyên góp và đã hoàn thành tâm nguyện đúc xong một tượng Phật rồi. Tôi không có gì để đòi, anh chẳng có gì để nợ tôi hết. Thì cái anh chàng này năn nỉ: không, xin ngài tha thứ, ngài lấy cho tôi được yên lòng. Ngài không nhận vào trong chùa làm tượng Phật thì ngài cứ lấy để đem bố thí cho người nghèo, giúp giùm cho tôi. Ngài không lấy thì tôi không có yên lòng. Thì nhà sư này nghe khẩn khoản quá, cho nên bằng lòng gật đầu để đem cái tiền đã đem đi bố thí. Thì quý vị thấy cái câu chuyện này nó là một cái câu chuyện được chép lại, nhưng mà chúng ta thấy trong cái cuộc đời này, nhà sư và kiếm khách, hai người ở trên hai canh bạc cuộc đời khác nhau, nhưng một người thì có thể thông thả bước chân từng bước một đi qua canh bạc nhẹ nhàng, dù bị người ta ám hại. Anh chàng này thì được tất cả, và bằng mọi thủ đoạn để đạt được tất cả, nhưng lại khổ sở biết bao. Tất cả chúng ta đều ở trên một canh bạc, thưa quý vị. Cho nên đồng tiền và sinh mạng của con người, thật ra nó là những thứ quyết định cho vận mạng, cho sự nghiệp và cho cái sự vui buồn hay đau khổ của chúng ta ở hiện tại và tương lai. Cho nên khi chúng ta biết được mình ở trên canh bạc của cuộc đời, chúng ta cố gắng làm sao để quán chiếu, biết được nguyên nhân của những nỗi đau khổ, thì chúng ta đang dần làm chủ động trên canh bạc đó. Chúng ta bắt đầu ở trong cái thế chủ động, không bị cái canh bạc đó nó cuốn mình đi nữa. Giống như là trạng thái của vị thiền sư, rất bình thản. Thiền sư nói: tôi đã làm lại rồi, tôi đã làm xong rồi, tôi đã làm hoàn thành tâm nguyện rồi, tôi đi quyên góp và tôi đã quên chuyện đó rồi. Chính nhờ ở cái tâm lý này, cái suy nghĩ này, cho nên nhà sư đã bình an. Cho nên quý vị thấy làm chủ được cuộc đời của chúng ta, làm chủ được canh bạc, đơn giản ở chỗ nhà sư này biết được nguyên nhân của đau khổ là ở chỗ tiền. Bây giờ nhà sư lấy tiền đó về làm gì? Phải không? Làm xong tượng Phật rồi nhà sư đâu cần lấy đó. Nhưng mà đổi lại là thầy thì khác à. Thầy nói bây giờ ông khá rồi, tăng lên gấp 4 lần phải là 800 lượng,
5 lần, đi cho
5 lần cũng được, gấp lên 5 lần đủ cho 1000 lượng để mình làm từ thiện cho nó nhiều hơn, phải không? Đó, tâm mình cũng quá từ bi mà cũng quá tốt mà, chứ đâu có tham lam tiền của người ta làm gì. Trời ơi, tiền của mình còn không giữ nữa kìa thầy, mình giữ tiền của người ta cho nó mệt, phải không quý vị? Vị thiền sư biết cách, cho nên thay đổi được vận mệnh, làm chủ được mình trên canh bạc cuộc đời, vì ngài nhận ra được nguyên nhân đưa tới đau khổ, nguyên nhân để mình trở thành những kẻ thiêu thân lao vào trong những vòng xoay của canh bạc. Cho nên ngài không vướng vào tiền bạc, không bị cám dỗ bởi vật chất. Cho nên thiền sư sẽ cảm thấy thoải mái hơn, tự tin hơn và thông thả hơn, dù ngài đã lắm nổi chìm, được mất có không liên tục xảy ra trong cuộc đời. Buồn chứ sao không buồn? Chúng ta vẫn đối diện hàng ngày với cái được và cái mất, cái có và cái không. Nhưng mà chúng ta biết dừng lại, giống như thầy Hạnh Bảo nói lúc nãy, đó tức là chúng ta biết được sự bình an, bắt đầu mở ra một lối mới cho mình đi. Hay nói theo cái từ ngữ mới của bây giờ, ngôn ngữ hiện đại, gọi là làm mới. Biết làm mới mình, phải không? Ngày hôm qua là nó cũ rồi, hành động hôm qua là cũ rồi, suy nghĩ hôm qua là cũ rồi. Hôm nay chúng ta làm mới lại hành động, làm mới lại suy nghĩ đó, thì chúng ta sẽ biến cái số đen của mình trở thành số đỏ. Chúng ta không có oán hận, chúng ta biết làm mới lại mình, tức là chúng ta chuyển nghiệp. Thì cách thức chuyển nghiệp như thế nào, làm mới như thế nào để cho chúng ta bình yên hơn, rõ ràng hơn, thực tiễn hơn là những pháp môn tu, thì quý vị sẽ nghe thầy Hạnh Bảo dạy cách làm mới mình.
Vâng, A Di Đà Phật. Thưa thầy, thưa quý vị, thì thực ra qua cái câu chuyện thầy kể về cái kiếm khách và cái vị thiền sư. Thì tôi sẽ kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện để quý vị thấy nó có một cái sự tương phản, nó ở một cái chỗ một con người. Thì có một cái nhà họa sĩ nổi tiếng, nổi danh. Thì trong cái tất cả tác phẩm của ông đã được nổi tiếng rồi, và bây giờ đó là ông cần có một cái tác phẩm về cái hình tượng Chúa Giê-xu. Đó là cái chuyện của về Tây Phương. Thành ra là khi mà tất cả các nhà thờ yêu cầu cái nhà danh họa này vẽ cho họ một cái bức tranh về cái hình ảnh của Chúa Giê-xu, thì cái nhà danh họa đó suốt ngày suy nghĩ và tìm khắp nơi, đi tới đâu ông cũng nhìn tất cả những khuôn mặt để ông ráng ông làm sao ông cảm nhận được trên những khuôn mặt đó có một cái nét nào mà nó nhân ái, nó nhân từ, mà nó thánh thiện, để ông phát họa lên được một cái hình ảnh Chúa. Thì bất ngờ khi ông đến một cái trường đại học đó, trong mấy ngàn sinh viên học đó, thì tình cờ ông gặp một cái khuôn mặt của một chàng thanh niên rất là đẹp, rất là thánh thiện, đầy đủ tất cả những cái tố chất mà trong cái suy nghĩ của ông đã cảm nhận. Ông rất là vui mừng và mời cái chàng sinh viên đó về trình bày cái tâm nguyện của mình, cái ý của mình, và mời cái chàng sinh viên đó ngồi để cho ông họa. Từ cái hình ảnh khuôn mặt, từ cái sống mũi, từ cái râu, từ cái tóc, từ cái nét mặt, thì ra là ông xuất thần trong 3 ngày để anh nhìn qua cái anh sinh viên đó. Anh vẽ từ cái người thiệt, mà nó cũng có một cái giao cảm rất là lạ. Khi vẽ cái truyền thần như vậy, giữa hai người nó có tương đồng. Anh đó, anh cũng nổi lên được tất cả những cái nét đẹp tinh hoa, tinh anh trong người. Anh hoa phát tiết ra ngoài mà. Có bao nhiêu cái tinh hoa bên trong nó phát tiết ra từ tất cả trên cái khuôn mặt, từ ánh mắt, từ cái sống mũi, từ cái vành môi, từ cái tai, từ cái râu. Là ông họa sĩ này 3 ngày 3 đêm để miệt mài để vẽ xong một cái hình của Chúa. Thì cái tác phẩm đó rất là được nổi tiếng, bởi vì ai mà nhìn vào không thể nào mà không sanh lòng cái cung kính, chiêm ngưỡng một cách rất là kính quý khi mà thấy một cái hình tượng Chúa nó đẹp quá như vậy. Cũng giống như Đức Phật chúng ta có 32 tướng tốt mà 80 vẻ đẹp vậy. Thì khi mà cái bức tranh đó là được là triển lãm một thời gian rất là dài, sau 15 năm, cái bức tranh nó vẫn nổi tiếng, cái nhà danh họa này danh tiếng là càng nổi lên. Thì sau đó thì nhà thờ đó lại có một cái yêu cầu cái nhà danh họa này để đối chọi lại với cái hình ảnh mà nhân từ cao đẹp của cái vị Chúa đó, thì bây giờ phải có một cái hình tượng phản nghịch lại, tức là Satan. Đó, thành ra bây giờ đó là mời cái nhà danh họa này vẽ một cái hình ảnh của Satan để đối chiếu. Thì cái nhà danh họa này sau 15 năm thì cái tay nghề càng cao, cái nhìn nó lại càng tinh tế. Và ông cũng theo cái lộ trình đó, ông đi tìm trong dân gian, trong tất cả mọi nơi để ông tìm ra được một cái hình ảnh mà nó ghê gớm, trên cái khuôn mặt nó sắc máu, mà trên cái khuôn mặt mà nó gọi ẩn chứa tất cả những cái gì mà nó ghê sợ của một cái loại Satan. Ông đi miệt mài, đi miết, có những người có cái nét này, có những người có nét khác, nó không tụ vô được một cái khuôn mặt nào để cho ông vừa ý. Không thể nào ông kêu 10 người đang ngồi để ông vẽ mỗi người mỗi nét hết. Đó, ông cứ vừa đi vừa lẩm bẩm không biết làm sao. Bây giờ tuổi thì đã lớn, sau 15 năm thì có lẽ tuổi tác cũng lớn. Ông đi miệt mài, rồi ông cứ đi miết. Và trong một cái đêm trời mưa, ông cũng đi trong tất cả những cái quán rượu, quán đồ, ông tìm, ông thấy những cái anh chàng rượu đó nó cũng có cái nét của Satan, cái nét mà nó ghê gớm, nhưng mà nó cũng không có làm cho ông có một cái rung động. Thì bất chợt ông đi, ông thấy một người nằm ở lề đường, có lẽ là từ trong quán rượu ra, nằm ngất ngưỡng ở đó. Thì ông đi ngang qua thì ông thấy cái người đó nhìn ông. Thì bất chợt ông nhìn cái người đó, ông nhìn trên cái khuôn mặt người đó, ông hốt hoảng lên, bởi vì cái khuôn mặt nó quá ghê rợn đi. ông đứng ông nhìn ngắm thì cái người đó vừa trợn mắt lên nhìn ông thì ông thấy con mắt nó rất là hung dữ, nó đỏ lên những cái đường vân, mà cái người đó mở miệng ra cười thì ông thấy đầy tất cả những cái răng đen, răng xấu, răng hô vô hô vào đủ thứ đó. Thì ông nhìn cái khuôn mặt của cái người đó nó kinh dị lắm, thì ông ấn tượng ra ông nhìn đây là cái loài sa tăng rồi. Thì thế rồi đó là anh này thì cái ông cái bợm rượu đó thì là níu chân ổng, chỉ có ngửa tay để xin tiền thôi. Thì ổng mới nghĩ rằng bây giờ ổng sẽ thuê cái tên này, nó đầy đủ tới 8-9 phần của cái loài sa tăng ở trên cái khuôn mặt của cái tóc tai thì bờm sờm đó, dơ bẩn, miệng thì chảy nước dãi, mũi mặt mắt rồi tất ghê rợn, nhất là cặp mắt anh này mở trừng lên một cái, ổng rất là sợ. Thì ổng mới nói bây giờ tôi cho anh vài đồng với điều kiện anh phải về để cho tôi vẽ. Thì ông này, cái tên bợm rượu này á, là lật đật chồm dậy đi theo ông này về để ông này vẽ. Thì cũng vậy, cũng những ngày sau đó ông vẽ nên một cái bức tranh sa tăng rất là ghê rợn. Ông vẽ đến khi ông mệt nhoài, đến cái ngày thứ ba ông vẽ xong cái khuôn mặt sa tăng, ông nhìn ông kinh hãi lắm và ông ngất liệm lên trên cái bức tranh đó. Còn anh bợm đó thì ảnh phải để rượu cho ảnh, ảnh phải uống vô để ảnh lộ ra được cái hung hãn, cái hung tính của ảnh. Thì khi ông vẽ ra cái hình sa tăng, ông nhìn ông cũng ngất rồi, ông ngất trên cái đó, ông nằm vùi trên đó. Thì cái tên bợm rượu này đến sáng nó tỉnh dậy thì nó thấy cái ông danh họa nằm ngất ở trên đó với một cái bức tranh kinh dị, thì nó biết là nó vẽ cái hình anh bợm nhậu đó. Thì là ông đã để sẵn một cái túi tiền, khi mà xong rồi thì cứ tự lấy mà đi về. Thì nhân ảnh lấy cái tên bợm rượu đó, nó lấy cái túi tiền đó, nó đi thì nó mới cũng có cái tò mò, nó nhìn cái ông danh họa này thì bất giác nó thấy trong góc phòng có một cái bức tranh mà đang che cái màn lại. Tại vì khi này ông vẽ đó thì cái hình Chúa Giê-xu mà lần trước ông vẽ đó, ông treo trong đó và ông đã che lại khi ông vẽ cái tên Sa-tăng này. Thì cái tên bợm rượu này nó ngạc nhiên và nó gỡ cái bức lụa đó xuống, cái tranh đó xuống, cái màn đó xuống, thì lộ ra cái hình của Chúa Giê-xu. Thì khi nó nhìn cái hình Chúa Giê-xu, nó nhìn xong rồi nó nhìn qua cái hình Sa-tăng, nó bứt đầu bứt tai, cái tên bợm rượu nó chạy hẳn ra, nó đứng một góc mà nó khóc thút thít, và nó đem tiền lại, nó để, nó trả lại trên đó trên bàn, và nó viết vài chữ và nó ra đi. Quý vị biết nó viết cái gì không? Nó viết rằng là cái anh sinh viên mà năm xưa mà ngồi cho ổng vẽ cái bức tranh Chúa Giê-xu đó, và cái kẻ sa tăng hôm nay ngồi cho ổng vẽ đó cũng là nó. Chỉ 15 năm sau, nó cách biệt một cái khoảng không gian như vậy, mà cái con người ta nó biến một cái cách. Ở đây, cái triết lý nó nằm ở chỗ từ tự thân của mỗi người đều có cái chân thiện và đều có cái kinh hãi, kinh dị. Cái thiện, cái ác nó nằm ẩn trong con người. Bây giờ quý vị ngồi đây toàn là hiện hình Chúa không đó, nhưng mà bước ra khỏi đây về tới nhà thì hình gì thì không biết. Có thể hình là má chồng, một bà vợ ha, hoặc là một bà dì khó chịu, khó tính, vân vân và vân vân. Nhưng trước đây là bây giờ hiện hữu đây là đã là một cái khuôn mặt rất là an lành. Thì như vậy ở đây cái giá trị tu tập nó nằm ở đâu? Nó nằm ngay từ ở trong mỗi con người chúng ta. Thì bây giờ mình đã là một cái người Phật tử, đã biết tu tập, đã biết thọ trì ngũ giới. Những mỗi lần ra ngoài viện chuyên tu, sau cái thời khóa huân tu, có những cái tháng, cách tháng thì có quy y. Như vừa rồi đó, 28 tháng 12 cách đây mấy ngày đó, là ở ngoài đó có tổ chức lễ quy y. Lần nào cũng vậy, nếu mà có nhân duyên thì đều được thầy mời cùng phụ với thầy lo cái vấn đề trong cái lễ quy y. Nó có một cái cảm xúc lạ lắm. Tôi nhìn tất cả những người Phật tử đến để đảnh lễ, để ngồi lắng nghe những cái giới pháp của giới sư khai đạo, dạy rõ quy y là cái gì, nương tựa về Phật, nương tựa Pháp, nương tựa Tăng. Ngũ giới là gì? Là những cái giới cấm để cho con người ta hoàn thiện hơn trong cái cuộc sống. Không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối và không uống rượu. Và khi mà phát nguyện trước Phật, trước Tam Bảo, trước Chư Tăng để mà thọ trì năm cái giới cấm đó, không có ép buộc. Bởi vì đạo Phật là một cái đạo mà nó hoàn toàn để con người ta nó tự giác, nó tự nguyện, tức là nó dân chủ. Đức Phật giải rõ ra năm giới như vậy. Nếu quý vị giữ trọn năm giới đó thì quý vị bước lên một cái bậc, cái hàng nó thánh nhân. Còn quý vị giữ được 4, giữ được 3, giữ được 2, giữ được 1, mà nếu mà nó trọn vẹn là quý vị cũng đã đắc một cái quả vị rồi. Thành ra ở đây không có cái sự ép buộc. Thì bây giờ chúng ta là những người Phật tử, mỗi người đều phải có một cái pháp môn riêng của mình để mà tu tập. Thí dụ mình nhiều tham thì mình phải tu cái gì? Tu bố thí. Mình nhiều sân thì mình là ban bố tình thương nhiều hơn. Và mình có nhiều cái lỗi lầm thì tự động mình tự phải kiểm điểm, phải khắc kỹ lấy. Và mình lấy cái đó để mình hoán đổi lại những cái điều nó tốt đẹp hơn. Thành ra cái phương pháp nào cũng vậy. Ở đây thì các thầy, thưa quý vị, thì cũng chỉ có thể là hướng dẫn quý vị ở một cái góc độ căn bản. Còn thực ra mỗi người về phải có một cái hành trì, có một cái phương pháp riêng cho mình. Mỗi người nó không có giống nhau, cơ địa không giống nhau, tâm lý cũng không giống nhau, tình cảm cũng không giống nhau. Thì quý vị mỗi người, nhưng tự chung lại, quý vị phải luôn luôn là nghĩ về Phật, hướng về Phật, tâm niệm Phật, thân niệm Phật, vân vân. Nghe tâm niệm Phật, miệng niệm Phật, nhưng mà thân niệm Phật chắc chưa nghe, phải không? Thân tướng nó đều phải là, nó phải chuyên để mà trở về lại cái bản giác của mình. Thì cái căn bản của mỗi những người Phật tử, thì nếu ai chưa có học thuộc Đại Bi với Bát Nhã thì cái căn bản là phải ráng thuộc. Thuộc hết chưa? Một cái điều đó là căn bản, nên ráng nên. Tại vì những cái đó nó làm cho mình nhiếp được cái tâm. Nhẹ nhất mỗi ngày là niệm một chú Đại Bi với một biến Bát Nhã, thì để cho giữ tâm lại. Và cái thứ hai nữa là niệm Phật. Một ngày cũng ráng niệm ít nhất là một sau, ít đó, chứ thật ra là từ 5 cho tới 10 cho tới nhiều hơn. Mà niệm một cái danh hiệu Phật, một niệm một cái niệm cho nó rất là nó chuyên tâm. Niệm Phật qua một cái danh hiệu Phật, mình cảm thấy rằng mình đã gần với Phật hơn, thì cái đó nó mới là cái giá trị. Chứ mình cứ niệm 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 lần lần, niệm cho nó nhanh, cho nó lẹ, nó hết niệm rồi niệm gấp niệm tốt, thì thật ra đó thì nó sẽ còn xa hơn, mình trải sỏi đi thêm thôi, nó càng mệt chân nữa. Niệm một cái niệm mình chỉ cần nhiếp tâm, khi con niệm Phật con cầu nguyện cho tất cả những cái lời Phật dạy, để con thực hành, để con chiêm nghiệm, để con được sống trong những cái lời dạy đó, con bình an trong những lời dạy đó, con được cái sự che chở của chư Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Thì tự động nó sẽ thanh tịnh cho mình nhiều hơn. Thì tôi nghĩ cái đó là một cái nó nhẹ nhàng mà nó gần gũi. Còn những cái pháp môn khác trong những cái bài học mà tôi có được biết từ ở Dược Sư, từ ở những cái pháp môn ngồi thiền, hoặc là lạy Phật, lễ bái sám hối, lạy Phật, ngồi thiền, tất cả những cái đó nó đều xin công đức hết. Nhưng mà những cái căn bản để mà đưa cho cái tâm của chúng ta, cho mỗi quý vị là cái nhẹ nhàng nhất là ở trong cái trì niệm, trì kinh, niệm Phật. Tôi nghĩ hai cái này tôi chỉ gửi gắm quý vị. Khi quý vị thuộc được một cái bài Đại Bi, quý vị cảm thấy tụng đến những cái câu chú mà mình cảm thấy rằng nó rung động trong cái tâm niệm của mình. Như tôi từng kể quý vị đó, khi mình tu tập cũng vậy, mình phải chọn lựa và mình cảm thấy rằng tất cả những cái đó nó đều có liên quan tới mình, thì mình mới cảm nhận được, mới thâm nhập được kinh tạng, mới nương về được cái chánh pháp. Trong cái bài chú Đại Bi mà tôi thường hay kể quý vị, mỗi lần niệm tới Toro là tôi cảm thấy nó có một cái gì đó. Bởi vì trong cái 84 xuất tượng của Đại Bi là Toro là nó là cái tiếng, cái lá rơi ở trên cái cõi Tây Phương, nó thành ra một cái điệu. Thành ra khi mình niệm một cách nó chân tình, nó tới đó tự nhiên tôi cảm thấy như là nó có một cái lá nó sẽ rơi xuống trước mặt mình. Có thể nhiều khi tôi cũng đưa tay ra, nó rớt cái gì thì không biết, nó rớt bụi thôi. Nhưng mà mình cảm nhận rằng mình cũng đã nắm được một cái gì đó. Tự nhiên mình cảm thấy rằng nó có một cái gì gần với thần chú. Tuy rằng mình không cần phải hiểu hết. Nhiều người nói thưa thầy con đọc cái ta bà ha mà không biết nó là cái gì. Nhưng mà Đại Bi thì bao nhiêu cái ta bà ha? Nói rồi, 16, đó 14 thôi. Thành ra một cái Ta Bà Ha nó đã là một cái hồng danh của một cái vị Bồ Tát rồi. Thành ra khi mình chiêm nghiệm mình sẽ thấy rằng là nó có liên quan tới mình, chứ không phải rằng cứ nghe Ta Bà Ha, Ta Bà Ha đọc riết rồi không biết nó ha cái gì. Thành ra chỉ mong rằng gửi quý vị những một cái nhẹ nhàng, một cái gần gũi, mà mong rằng những cái ngày cuối năm quý vị vài tiếng nữa nó qua một cái năm mới, quý vị về vẫn niệm Phật, vẫn cầu nguyện để cho một cái năm mới bắt đầu trong một cái đời sống mới, trong một cái bình an mới cho mình. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Và xin thưa với lại quý vị, xin phép được tiếp lời với lại thầy Hạnh Bảo. Đối với lại đời sống thực tế thì ít khi chúng ta nhận ra mình đang ở trên canh bạc cuộc đời lắm, phải không quý vị? Khi nhận ra thì chúng ta có tâm lý như thế nào? Oán hận, giống như là cái em mồ côi đó. Chúng ta giận người này, chúng ta trách người kia, chúng ta hận người nọ. Tại sao phải đẩy đưa mình tới con đường đau khổ? Tại sao phải đem những cái nỗi buồn đau tới cho cuộc đời của mình? Đây là tâm lý thứ nhất. Và tâm lý thứ hai, chúng ta vẫn tiếp tục tham. Hai tâm lý này vô tình đẩy chúng ta càng ngày càng đi thẳng vào tâm xoáy của canh bạc cuộc đời, chúng ta không thoát ra. Cho nên thầy nghĩ rằng mình tu tập, khi nhận ra được mình là cái người đang ở trong canh bạc cuộc đời, muốn dừng lại, trước nhất bớt tham một chút thôi. Thí dụ như ngày hôm qua tham 10 thì bữa nay tham 8, tham 6, từ từ không còn gì nữa hết. Chứ đừng giống như cái ông nông dân mà ông đào được cái tượng La Hán vàng đó, quý vị nhớ không? Đó, thì bà vợ bà mừng, bà ăn ngủ bà mập ú ra, tại vì có nhà có cửa, trước nghèo quá không có cơm ăn, thầy không có áo mặc, không có nhà cửa, giờ ruộng vườn đầy đủ, mà ông chồng thì vô thở vắng ra than dài ngủ không được. Bà nói tại sao kỳ vậy? Thì ông nói bà không có biết gì hết, đàn bà không có suy nghĩ, hễ tìm được một tượng vàng này thì 17 tượng kia ở đâu? Nó tôi phải suy nghĩ làm sao để lấy được 17 tượng kia. Trong khi vô tình ông nhặt được một tượng, bà vợ bà suy nghĩ rất bình yên. Có một tượng bà lo, một tượng bà khỏe sợ không? Bà dừng lại đó, ổng nghĩ tiếp 17 tượng khác. Đó. Hai vợ chồng như người thoát ra canh bạc, người lao sâu vào trong canh bạc. Chúng ta cũng vậy thôi. Cho nên mình bớt tham lại một chút. Đó là mình đã dừng lại canh bạc. Thứ hai, để hãm lại cái tốc lực mà kéo chúng ta vào sâu vào trong cái tâm xoáy của cái canh bạc đó, chúng ta không có oán hận, cho dù số của mình nó có đen, chúng ta không có hận thù gì hết á, buồn chút thôi. Nếu mà không buồn ta nói mình khùng đó, chứ nó làm khổ mình không buồn phải không, sao được phải không quý vị? Cái này là thực tế thôi đó. Buồn nó buồn tại vì thầy cũng buồn, thầy nghĩ rằng quý vị có tu cách mấy cũng buồn, chừng nào quý vị sẽ khả quan thầy mới tin quý vị hết buồn. Chứ còn bây giờ mà còn ăn cơm bình thường, còn đi trên mặt đất, còn cười, còn khóc, tức là chúng ta còn cảm nhận được vui buồn của cuộc đời. Cho nên mình bớt oán hận, mình sẽ bình yên. Ngày xưa đó, khi mà Lục Tổ Huệ Năng hoằng quá thành công rồi đó, vang danh, thì có những thế lực xấu mướn thích khách tới để mà hạ độc thủ, giết ngài. Thì Lục Tổ Huệ Năng ngài phát hiện ra, khi hành tung bị phát giác thì cái tên thích khách này nó yếu bóng vía, nó sợ quá, nó xỉu. Thì quý vị biết Lục Tổ Huệ Năng phải tới dỗ nó cho nó tỉnh lại, xong còn chuẩn bị sẵn cho nó 10 lượng vàng, nó lấy lẹ đi con, để ông ta bắt mày chết rồi, đi nhanh lên. Quý vị thấy không, người tới để giết tổ, tổ còn tạo cho nó cơ hội để nó đi lẹ lên, để nó ở lại là nó bị bắt là còn mệt nữa. Đó. Thì quý vị thấy chỉ có người mà thường xuyên sống với chánh pháp, người ta mới có thể đủ bình tĩnh để xử lý tất cả những canh bạc của đời người. Nếu không là không thể nào được. Cho nên quý vị phải thường xuyên tu tập là như vậy đó. Đừng có bỏ lỡ cơ hội, đừng có nghĩ là mình tu rồi, mình tu một chút đó rồi, bây giờ mệt quá nghỉ xả hơi, hoặc giả là cái đó biết rồi, cái đó đã niệm Phật rồi, đã tu rồi, niệm bao nhiêu niệm vẫn chưa đủ mà. Đó. Tu tập của chúng ta, công đức nó được tích góp từ những tâm niệm rất là nhỏ, mà nhiều khi mình tu đường chút cái mình thấy mình có tu. Do đó quý vị thấy tại sao Bồ Tát tu vẫn còn phải phát tâm tinh tấn. Tinh tấn là một trong sáu độ. Tức là Bồ Tát là người ta tu tập nhiều đời nhiều kiếp rồi mà vẫn còn tinh tấn tu tập. Còn mình là bồ lúa bồ tọt không, mà mình cũng bày đặt làm biếng làm nhát, không có siêng tu mà siêng bà tám, siêng nhiều chuyện. Đó. Để quý vị có thể dừng được cái thâm tham, để có thể quý vị chặn được cái tâm hận thù hóa giải nó, thêm một cách nữa quý vị phải nghĩ tới một vấn đề rằng chúng ta hạnh phúc hay khổ đau đều có liên quan tới một số người, phải không quý vị? Không thể nào một mình hạnh phúc, một mình khổ đau hết. Thí dụ như bây giờ thầy hạnh bảo thầy buồn, thầy nghe thầy nói thầy có cái chuyện buồn, tự nhiên dù thầy không chia sẻ được nhưng trong lòng thầy cũng cảm thấy có cái gì đó thầy cũng buồn lây. Hoặc là nghe một Phật tử nào đó bệnh, tự nhiên dù mình không có thân thiết gì lắm nhưng mình cũng cảm thấy mình có cái gì đó mình lo lo, mình buồn buồn. Ở đây không phải là thầy muốn nói mình khoe mình sống tình cảm hay tự bi gì hết, nhưng ở đây nó có cái cộng nghiệp. Thì trong gia đình của chúng ta, tất cả những người thân đó chúng ta có lơ được không? Dù họ làm khổ mình đó, chúng ta cũng không làm lơ được. Có một cái sự cộng nghiệp rõ ràng. Cho nên mình phải quyết được một vấn đề, hễ anh khổ thì tôi cũng sẽ bị ảnh hưởng, mà anh vui thì tôi cũng sẽ được ảnh hưởng, phải không mấy chị? Nhưng mà ảnh hưởng khác, anh vui thì tôi cũng ảnh hưởng theo. Tức là tôi cũng không có vui giống như anh, mà tôi phải khóc, tôi phải buồn vì chém cha cái kiếp lấy chồng chung, phải không thầy?
À, thưa thầy, người ta nói ở chùa đó, thầy vui thì đệ tử cũng vui, thầy buồn thì đệ tử cũng vui như thường. Tôi thấy đệ tử thầy cũng vui như thường, đâu biết thầy buồn đâu. À, thầy thật ra đó, người ta nói thầy vui thì đệ tử cũng vui, thầy buồn thì đệ tử cũng xuôi lòng buồn. Tức là nói trong cái liên đới như thầy vừa nói để quý vị cảm nhận hơn. Thực ra cái cuộc sống nó có những cái liên quan như vậy. Vâng thưa thầy.
Thầy thông cảm mấy em nó nhỏ quá, cái suy nghĩ của mấy em nó khác. Tại vì cũng giống như mình hồi nhỏ thôi, mình đâu có hiểu cha mẹ mình bươn chải như thế nào, cha mẹ mình phải đối phó với nghịch cảnh cuộc đời như thế nào. Nhiều khi mình còn không dám tới gần, thấy cha mẹ mình buồn mà không dám tới hỏi nữa, mình sợ mình không dám hỏi nữa. Nó có những cái tâm lý như vậy. Thì không có trách mấy em, nó vô tư, cứ để cho nó vô tư, rồi một ngày kia nó cũng sẽ hiểu được nỗi lòng của người đi trước thôi. Nhưng mà chỉ sợ tới lúc nó hiểu ra thì tất cả đều đã muộn màng. Để kể quý vị nghe một cái bẫy chuột. Cái câu chuyện này rất là dễ thương. Tức là một cái con chuột kia, nó nhìn qua một cái kẽ nứt của cái vách nhà, thể nhìn thấy hai vợ chồng của một bác nông dân nọ, chủ nhà đó, mở ra một cái hộp. Thì nó tò mò, nó nghĩ trong đó phải có thức ăn ngon. Chuột mà, nó để ý. Thì tới khi bà chủ nhà này, bà mở ra thì nó hớt hồn hớt hải. Nó trời ơi, cái bẫy chuột. Bắt đầu nó la lên, nó chạy ra. Nó chạy ra, nó la lên. Nó nói trời ơi, bớ làng sớm ơi, có một cái bẫy chuột trong căn nhà của mình, có một cái bẫy chuột. Thì cái chị gà mái đang cục tác gần đó, chị mới nói, trời ơi, chú chuột này có cái gì đâu mà ghê gớm vậy. Cái bẫy chuột này có lạ gì đó, tôi là gà, tôi đâu có thể nào tôi dính vô cái bẫy chuột này hết á. Thì chú chuột, chú buồn lắm, chú cũng hô, hét lên vậy, cái bẫy chuột, thì chạy tới. Cái chỗ cái anh heo, anh lo lắng, mới nói, anh heo ơi, trong cái nhà của mình nó có một cái bẫy chuột. Thì cái anh heo này, anh cũng tò mò, nhưng mà anh thông cảm hơn cái chị gà, anh nói là, tôi rất là tiếc em chuột à, tại vì tôi chẳng thể giúp được gì cho em hết. Nó, tôi chỉ biết nguyện cầu cho em đừng dính vào cái bẫy đó thôi. Thì cái chú chuột này thấy không có vấn đề gì giải quyết được hết, mới chạy tới bác bò, tỉ tê nói với bác bò là, bác ơi, bác trong nhà mình có một cái bẫy chuột, bác ơi bây giờ phải làm sao? Thì bác bò bảo, nó tôi hiểu cậu, tôi rất là hiểu nỗi hoang mang lo lắng của cậu, nhưng mà tiếc là tôi chẳng giúp được gì cho cậu hết. Chú chuột lặng lẽ đi bước vô nhà mà cứ dè chừng cái bẫy chuột, cứ lo lắng. Chú ngủ không được, chú thức suốt đêm không dám bò ra đâu hết trơn, chui rút chỗ theo dõi cái bẫy chuột. thì chú thiếp đi, chú ngủ mệt quá chú ngủ, thì nửa đêm nghe một cái rầm, tức là cái bẫy đó đã sập. Thì chú giật mình thức dậy mừng quá, mình không phải là cái người sập bẫy. Vậy ai là cái người sập cái bẫy chuột? Gà là không rồi, heo là càng không, bò là càng không nữa. Thì lúc bây giờ nghe tiếng đi bịch bịch của bà chủ nhà. Bà đi tới bà coi coi con chuột nào đã dính vô cái bẫy. Thì cái bà đi tới thì bà la thét lên. Một điều bất ngờ, ông chủ nhà chạy tới đỡ bà, thì ra một con rắn bị sập bẫy. Và khi bà đi tới bà thò tay bà cầm thì con rắn đó nó cắn bà. Nó cắn bà trúng nọc độc thì đưa đi bệnh viện. Đó, đi đến bệnh viện Hùng Vương. À, hình như lộn rồi. Bệnh viện nó không có chữa rắn cắn. Bệnh viện 115. Đổi qua Hồng Bàng gì cũng được. À, quên Hồng Bàng chị Phổi, không có chuyện rắn cắn. Thầy bà đi bệnh viện, thầy bà bị trúng độc nặng quá đi, cho nên bác sĩ trả về. Thì mọi người mới nói bà bây giờ đó, nói với ông chủ nhà đó, bây giờ phải bồi bổ sức khỏe cho bà. Chứ bây giờ bà càng ngày bằng siêu kiệt. Thì ổng mới bắt con gà mái ra, ổng làm thịt, ổng nấu cho bà vợ ăn. Thì bà vợ bà ăn bà khỏe được mấy ngày, rồi bà cũng yếu, bà cũng mệt. Rồi làng sớm tới thăm, cho nên cuối cùng ổng đem con heo ra ổng làm thịt để cho bà ăn, rồi cho làng sớm ăn. Cuối cùng bà cũng không qua khỏi, bà chết. Người ta kéo tới, người ta làm đám, người ta chia buồn đông qua, ổng giết luôn con bò, ổng làm thịt. Quý vị thấy đó, khi mình nghe ai đó đang gặp cái chuyện khó khăn, dường như chuyện đó chẳng ăn nhập gì đến mình, phải không? Có thể chúng ta cũng không có dám nhiều chuyện, không dám chọt cái mỏ vô chuyện người ta. Mắc công mà nó nói đèn nhà ai nấy sáng, trán nhà ai nấy sỉ, phải không? Trán mình sỉ tùm lum la, nó chọt lại lũng oát chết. Nhưng mà thưa quý vị, hãy nhớ một điều rằng, một trong những người mà chúng ta biết, chúng ta quen, chúng ta thân, họ lâm nạn, họ nguy khốn, điều đó có nghĩa rằng chúng ta cũng đang lâm nguy. Vì chúng ta cộng nghiệp với người đó, chúng ta và người đó cùng cộng chung một cái nghiệp nào đó mà mình chưa tường tận, mình chưa biết. Chúng ta chỉ biết là mình quen và mình thấy họ lâm nạn, cho nên tất cả chúng ta và họ đều đồng hành trên cõi đời này. Chúng ta và họ là hai mảnh đời khác nhau nhưng cùng chung một canh bạc của cuộc đời, phải không quý vị? Cho nên có làm lơ thì chúng ta cũng nên khởi lên một cái tâm từ ái thông cảm để chia sẻ. Biết đâu trong cuộc đời này mình sẽ gặp lại họ giữa muôn trùng đau khổ của cuộc đời. Và đó chính là cách chúng ta có thêm niềm tin, thêm nghị lực và thêm tâm nguyện để vững chãi đi trên canh bạc cuộc đời với một tư thế mới. Đó là chúng ta bớt tham, bớt oán hận, làm mới mình để chúng ta bình yên trên canh bạc của cuộc đời. Vâng, xin được chia tay với lại quý vị năm 2013 và chia tay với đạo tràng Chùa Minh Đạo sau một năm tu học dài. Quý vị đã cố gắng tinh tấn rất là nhiều và chịu khó ngồi trong một đạo tràng rất chật, rất nóng, nhiều khi đứng ngoài mưa nữa. Thầy phải nói là rất là nể phục quý vị, tại vì việc nhà một ngày đã làm mệt mỏi ở cơ quan về nhà rồi còn tranh thủ tới đây để sám hối, rồi còn ngồi để mà nghe giảng, nhiều khi còn bị rầy, bị la nữa. Nhưng mà hy vọng rằng đó sẽ là những kỷ niệm đẹp để nối kết tình thầy trò của chúng ta chào đón năm 2014. Chúc quý vị cùng gia đình luôn an lạc.
Vâng, A Di Đà Phật, thưa thầy, xin phép thầy, thưa quý vị. Thì qua cái lời mà để quý vị thấy những cái vui, những cái buồn, những cái lo âu, những cái chia sẻ nó đều có cái cộng hưởng của cái cộng đồng lớn, rồi cộng đồng nhỏ ở trong cái chùa, ở trong cái tự viện, ở trong cái đạo tràng tu tập. Thì xin phép Thầy để xin được nói lên một cái lời tri ân đối với quý vị Phật tử trong một năm qua. Không có được cái nhân duyên để gặp gỡ quý vị, nhưng mà những cái lo lắng cho cái Phật sự ở xa, ở tại cái nước Phần Lan, Bắc Âu nó xa xôi, nhưng mà cũng âm thầm, cũng ngầm được cái sự hỗ trợ từ quý vị trên là Thầy, cố gắng chia sẻ. Thầy thì cũng qua rồi, tháng 7 vừa rồi Thầy qua tới Phần Lan để Thầy lo phụ giúp cái khóa tu học Phật Pháp châu Âu kỳ thứ 25. Nếu quý vị nào có theo dõi thì biết Thầy và Thầy Thiện Mãn cũng qua trong vòng 10 ngày phải bỏ một cái kỳ khóa huân tu, phải nhờ qua Thầy Phước Tiến. Tin Thầy qua châu Âu thì mọi người họ cũng rất là hăng hái, nó được đưa lên mạng, đưa lên Facebook. Thì bữa trước bữa sau Thầy phải nói mau mau Thầy gỡ xuống giùm tôi đi, tại vì cái ngày tôi đi đó là cái khóa tu học ở chùa, cái khóa huân tu. Nếu mà thông tin nó lớn quá thì nhiều khi nó không có hoàn thành được, nó không có đầy đủ cái số lượng người đi tu học ở trong cái khóa kỳ huân tu tại viện chuyên tu. Thì khi qua đó thì Thầy thấy những cái công việc làm Phật sự nó cũng còn nhiều cái ngổn ngang. Chùa thực sự đến giờ xây cũng chưa xong, trời thì mùa đông, Quan Âm cát thì cũng không làm được. Nói chung nó cũng còn nhiều cái vất vả. Mà ở ngoại quốc thì nó khác ở Việt Nam. Việt Nam cái gì thì cũng còn xí xóa, cũng còn dè chừng được, nhưng mà ở ngoại quốc thì nó không. Thí dụ vay tiền ngân hàng mà tới kỳ không trả thì nó tới làm khó, thành ra những cái khó khăn đó. Nhưng mà cũng có những cái sự âm thầm hỗ trợ của quý vị Phật tử trong một năm qua. Thì tôi cũng có thưa với Thầy trên cái bệnh viện huynh đệ đạo tình thôi. Mỗi tháng Thầy cho vài chục để phụ trả tiền điện, tiền nước. Còn ở bên đó tới mùa hè thì đi trồng rau muống, trồng rau cải để bán. Thầy qua Thầy nói rau muống, rau cải, rồi cái gì? Cái rau đó kêu rau gì? Tần ô. Thầy kêu tần ô. Thì trong một năm qua thì qua cái âm thầm thôi, thực ra thì cũng không có dám để phổ biến nhiều, tại nhiều Phật sự khắp nơi lắm. Chỉ có những cái thân tình của quý bác, quý chị trên thì Thầy tháng được 20, nó cho Thầy tháng 20, hỗ trợ Thầy tháng 20. Thì quý vị tháng 10 đồng. Có các anh chị thì tôi biết cũng có những cái vị thì cũng âm thầm đi giúp giùm cái đó. Thầy qua Thầy cũng cầm, thì bên đó thì chúng tôi cũng làm một cái bảng để nêu danh công đức, hướng dẫn cho tất cả những Phật tử các nơi cảm niệm cái ân đức của từng cái tình người quê hương, cũng nghĩ tới cái nơi xa xôi. Phật sự bên đó thì ít người lắm, không có được cái đạo tràng đông đảo như thế này. Nhưng mà thôi, cái nơi mà nó biên địa, nó khó khăn, không ai chịu đến, mà mình đem cái ánh sáng Phật Pháp vô, rằng có một người, tôi nghĩ rằng còn một cụ già biết niệm Phật, một người biết Tam Bảo, thì thôi thì tôi cũng ráng dấn thân. Thành ra cái số tôi đó thì nói theo tử vi đó, tức là phù suy chứ không có phù thịnh. Chỗ nào nó suy vi, nó tàn mạc, nghe cái nước Ý là thấy nó xa lơ, xa lắc, nó lạ lùng, hả? Phật Thiên Chúa không. Nhưng mà lên đó để mình đốt một cái ngọn đèn chánh pháp, cũng như một cái xứ Bắc Âu xa xôi lạnh lẽo, tuyết bây giờ là nó lên tới cả thước rồi, lạnh là âm 20 độ rồi đó. Thì đó, thì những cái chỗ đó nó khô cằn như vậy, nhưng mà nó vẫn còn cái niềm tin Phật Pháp, vẫn còn có một cụ già niệm Phật. Thì tôi nghĩ nếu mà một cụ già đó niệm Phật mà vãng sanh tịnh độ thì công đức vô lượng rồi, quý hồ tinh hơn quý hồ đa. Thành ra vì đó thì cũng cố dấn thân, thành ra phù suy chứ không có phù thịnh. Chỗ nào nó khó khăn, nó suy vi thì có lẽ cái số nó vậy, chứ không phải là không biết chọn cái chỗ nó bình yên hơn, nó tốt hơn, nó sướng hơn. Đi Mỹ, đi Úc rồi Thầy cũng cùng đi đó, Thầy thấy những cái đạo tràng nó hoàn thiện hết rồi, chỉ mong các Thầy thôi. Nhưng mà có lẽ là cũng còn vài năm nữa, tôi nghĩ vậy. Thì cũng mong tiếp tục cái sự âm thầm hỗ trợ của quý vị. Nếu khi quý vị thấy có những quý vị, tôi thì cũng không biết rõ là quý vị nào, danh sách thì tôi có đây, nhưng mà cũng xin phép là cũng không có phải nêu, nhưng mà tôi nói một lời cảm ơn, tri ân quý vị trong một năm như vậy.
để ấm lòng bớt những cái hành giả hành Phật sự ở phương xa. Thì không biết nói gì hơn nói nhé, cái này thì nó hơi ngượng ngập một chút, thì chỉ mong quý vị cảm thông hiểu được cái ý, quên cái lời, thì đó là một cái niềm an ủi rất lớn cho chúng tôi trên bước đường làm Phật sự. Nam Mô A Di Đà Phật. Xin mời quý vị cùng đứng lên để hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa tất cả quý Phật tử xa gần, kể từ ngày chúng con đặt chân lên mảnh đất Lộc An này, đến nay đã là 3 năm 4 tháng. Suốt chặng đường qua, từ cột mốc ấy, chúng con đã đón nhận biết bao nhiêu là ân tình. Điều mà chúng con không bao giờ quên được, đó là ngày nào tại diện chuyên tu của chúng con cũng đón nhận tất cả những sự quan tâm, lo lắng của Chư Tôn Đức và các Phật tử xa gần, từ những cuộc điện thoại hỏi thăm cho đến những bịch gạo đầy nghĩa tình, những trái mướp, củ khoai, những thứ hết sức là đơn sơ đó, nhưng nó gắn liền bao nhiêu trăn trở, ưu tư của Chư Tôn Đức dành cho chúng con. Chúng con cảm thấy hạnh phúc biết bao khi biết Phật sự lớn lao này đường trước vẫn còn nhiều chông gai, nhưng chúng con tự tin và hạnh phúc ở chỗ ân tình của Chư Tôn Đức và quý Phật tử dành cho chúng con còn đó và còn mãi. Thật không thể nói hết bằng lời, cũng không thể tính được giá trị của những ân tình. Thay mặt cho Chư Tăng và Phật tử của diện chuyên tu, chúng con xin được bày tỏ niềm cảm kích và lời khắc cốt ghi tâm mọi sự đóng góp tinh thần, vật chất của Chư Tôn Đức Tăng Ni và đại chúng Phật tử xa gần cho công trình xây dựng diện chuyên tu trong suốt thời gian qua. Chúng con dẫu biết rằng giữa trùng trùng duyên khởi, chúc nhân duyên giả hợp cõi hồng trần quyển mộng này có đáng kể gì, nhưng nếu không có sự đóng góp chung tay của chư vị thì diện chuyên tu mới ở Lộc An đã không thể có được như ngày hôm nay, dù đó chỉ là bước sơ khởi. Chỉ tiếc một điều, duyên không thuận theo lòng người, dù chúng con đã cố gắng hết lòng, nhưng do một số nguyên nhân khách quan về thủ tục hành chánh, cho đến nay Phật sự lớn này vẫn còn nhiều trắc trở, chưa thể khởi công như dự kiến được. Điều này đã mang lại những nỗi lo âu cho chúng con, cũng như những người âm thầm phía sau ủng hộ chúng con trong suốt thời gian qua trên chặng đường gian khổ, để có được cơ ngơi mới thuận lợi cho những người học Phật ở tương lai. Trong những nguyên nhân làm chậm tiến độ công trình, có nguyên nhân chủ quan là chúng con cùng với lại đại chúng tăng của diện chuyên tu đã hợp mặt và có sự thay đổi về mặt kiến trúc trên diện tích sử dụng. Từ dự kiến ban đầu chỉ là một ngôi già lam đơn sơ đáp ứng nhu cầu cho một ít chư tăng và Phật tử gần nơi đây để tu tập, nhưng trước sự ủng hộ của tất cả mọi người và hiện tại nhu cầu tu học của tăng tín đồ Phật tử khắp nơi càng đông, cho nên kiến trúc của diện chuyên tu mới đã có một sự thay đổi lớn về mặt kết cấu và tổ chức xây dựng lại như một trung tâm tu học và truyền thừa chánh pháp, đào tạo tăng tài, giữ gìn phạm hạnh, có năng lực để phát khởi tín tâm cho tất cả Phật tử, từ đó phát sinh tuệ giác, xây dựng một mô hình đời sống mới an lạc, hạnh phúc trên nền tảng giáo lý của Đức Phật. Dường như có sự mật thùy gia hộ của chư Phật, chư Bồ Tát trong mười phương, và nhất là sự quan tâm của chư Tôn Đức cũng như các Phật tử gần xa, cho nên mọi vướng mắc đã dần dần được tháo gỡ. Hôm nay, công trình kiến tạo viện chuyên tu ở Lộc An, Đồng Nai, tất cả đều đã vào tư thế sẵn sàng, chuẩn bị cho một giai đoạn mới, chính thức khởi công xây dựng. Thiết kế, phối cảnh, tất cả dường như đã hoàn tất, phần còn lại đó là sự trợ duyên, giúp sức về tinh thần cũng như vật chất của chư Tôn Đức Tăng Ni và Phật tử, để chúng con có thêm thiện duyên mà chuẩn bị cho lễ đặt đá, đắp nền móng phát khởi cho một công trình tu tập của Phật giáo ra đời tại đất Lộc An này. Một lần nữa, xin thay mặt cho đại chúng tăng của viện chuyên tu và tất cả chư Phật tử ở nơi mảnh đất đầy tình người này, chúng con xin được kính đến quý chư Tôn Đức Tăng Ni lời tri ân chân thành của người học Phật, và xin cảm niệm ân tình của tất cả quý Phật tử xa gần đã phát tâm hỗ trợ cho công trình. Đồng thời, chúng con cũng xin thay mặt cho Phật tử viện chuyên tu mong mỏi được đón nhận sự quan tâm, động viên, hỗ trợ và tiếp sức chia sẻ của chư Tôn Đức Tăng Ni và chư Phật tử để giúp cho công trình xây dựng của viện chuyên tu mới với những tâm nguyện hoàn toàn trên nền tảng Hoằng Dương Chánh Pháp lợi lạc hoằng sanh. Chúng con hy vọng thay nơi đây sẽ là một điểm khởi đầu cho ngàn năm diệu pháp mưa bay. Mong tất cả mọi người được gọi nhuần trong ân đức của chư Phật và sự ngọt ngào của giáo pháp Đức Thích Ca Như Lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.